This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả dõi làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và kính mời quý thính giả bước vào chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình này trên làn sóng 900 AM tại Houston và chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Cư Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Markets Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính thiện công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính gửi lời chào đến giáo sư Cố Lộc và cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và chào Quỳnh Như. Không biết thời tiết ở bên Dallas như thế nào, chứ Houston bắt đầu nóng quá rồi. Bây giờ là 87 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 91-92 độ. Mặc dù có tiên đoán là sẽ có thể có mưa, nhưng mà cái xác suất mưa nó rất là ít, chỉ có 10% thôi. Hình như là mùa hè đã thật sự đến rồi đó, không biết Dallas ra sao ạ?
Dạ vâng, trước hết thì Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn 1600 AM cũng như là đài Houston. Và kính gửi lời chào đến tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan. Và nhân tiện đây thì cảm ơn cô Quỳnh Lan về cái CD đó, để chút xíu không thôi Ngọc Minh sẽ quên. Và xin gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thời tiết hôm nay thì đẹp không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa ở Fort Worth cũng vậy. Hiện giờ thì trời hơi âm u nhưng mà không có thấy dấu hiệu chi mưa. Dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như cũng như anh Ngọc Minh, quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston ạ.
Hôm nay anh Ngọc Minh cho giáo sư làm dự báo thời tiết luôn.
Như vậy có nghĩa là thời tiết ở mỗi một vùng nó khác nhau, mà quả thật là đúng như vậy. Đôi khi chúng ta thấy ở Houston thì là cái nhiệt độ như vậy, nhưng mà đi xa hơn Houston một tí xíu, qua cái vùng ngoại ô chỉ không xa lắm, tìm thấy nhiệt độ cũng xuống một vài độ, nhưng mà nói chung chung là 90 mấy độ là nóng quá rồi phải không ạ?
Dạ, tại vì hồi nãy cô Quỳnh Lan nói là nhiệt độ của Houston đó, thì Ngọc Minh thấy nó y chang như của Dallas, cho nên tiến sĩ thì ở cái phía Tây, cho nên Ngọc Minh muốn biết là cái thời tiết ở phía Tây của tiến sĩ nó có đẹp hơn trên đây không?
Cách nhau cũng một tiếng, đây là mình cách nhau một tiếng.
Dạ vâng, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ của chúng ta, là đầu tiên xin mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tình hình tài chính kinh tế của Hoa Kỳ vào cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, hai điểm cao điểm mà nó ảnh hưởng đến kinh tế trong tuần đó là World Cup Soccer ở Brazil thì hiện giờ đang rất là sôi nổi ở vùng đó. Hy vọng là nền kinh tế trỗi dậy nhờ cái mức thể thao mọi người đều chú tâm vào cái World Cup. Trong khi đó, tình trạng chính trị ở phía bên Iraq đang gặp nhiều khó khăn, thành ra nó có ảnh hưởng đến kinh tế trong tuần rồi. Mặc dù Dow Jones so với một cái quá trình thì cái mức cũng vẫn là cao, nhưng mà cuối tuần mất cũng khá nhiều, cũng 110 mấy điểm. Dow Jones cuối tuần là 16.775 điểm, S&P 1.936, trong khi đó Nasdaq là 4.310. Nhưng mà cái điểm thay đổi nhiều là giá dầu hỏa, dầu thô hay là dầu xăng mà mình đổ vào mình xe đó, nó lên cao là tại vì cái biến động ở bên Iraq. Crude oil, dầu thô, một thùng lên 106.8 đô la một thùng dầu thô. giá vàng thay đổi đôi chút nhưng mà cũng ở cái mức là $1,276 một lượng vàng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư vừa mới nói đó là vì cái biến động ở bên Trung Đông, bên cái nước Iraq, Iran ấy, thì họ đã tạm ngưng, nghĩa là bớt đi cái sản xuất dầu hỏa, và vì thế cho nên ảnh hưởng đến cái giá xăng dầu ở bên Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy hiện nay cái giá dầu thô nó đã lên đến 107 Mỹ Kim. Đây là một cái giá mà chúng ta thấy là có sự gia tăng kể từ khi tháng 9 năm 2013 vừa qua. Thì nếu mà chúng ta đi ra ngoài đổ xăng, mà thấy là xăng bây giờ trung bình cũng là 3 Mỹ Kim 67 sen một ga lông rồi, thì điều này có phải là trong tương lai vì cái sự mà giảm bớt cái sự xuất cảng như vậy thì ảnh hưởng trong cái mùa hè năm tới, năm nay, và chúng ta sẽ phải trả thêm cái giá xăng hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện tại thật sự ra cái mức sản xuất hay là số dự trữ, có nghĩa là inventory, nó chưa thay đổi, nhưng mà chỉ là một cái diễn biến chính trị thay đổi, thì cái stock market họ thay đổi là tại vì họ nói rằng không biết trong tương lai nó như thế nào cho nên nó lên. Thì mình thấy rõ là nó đã thể hiện qua thùng xăng của mình đổ trong xe, cái giá của tiền xăng cộ mà giá dầu thô như vậy. Nhưng mà trong vài tuần là tới này, cái thay đổi ở bên Iraq như thế nào là tại Iraq nằm ở một cái chỗ mà Hoa Kỳ cần phải giúp cho giữ một cái mức thăng bằng, không có để cho cái nhóm quá khích họ kiểm soát chính quyền được, là tại Iraq nằm ở một cái địa lý là nó sát bên Iran mà lại gần Thổ Nhĩ Kỳ mà lại biên giới với lại Jordan, Kuwait và Saudi rất là gần đó, Egypt cũng gần đó, Iraq gần như là cái trung tâm điểm ở bên Trung Đông, thành ra nó có cái ảnh hưởng chính trị rất nhiều, và cái gọi là cái mức bất ổn định về chính trị hay là cái người quá khích thế nào cũng ảnh hưởng đến cái khả năng sản xuất dầu hỏa hay là cái đường tiếp vận qua đường biển. Thành ra đó là điều người ta lo ngại, mặc dầu mức dự trữ về dầu thô hay là mức sản xuất trong cái thời gian cận đại thì không thấy thay đổi, nhưng mà đó là cái lo ngại về sau, cho nên nó đã thể hiện qua cái stock market.
Dạ vâng, như vậy chúng ta cứ thấy rằng là mỗi một lần có một sự thay đổi hay là biến động ở trên thế giới đó thì ảnh hưởng ngay đến cái stock market, và những người đầu tư họ tự nhiên họ lo sợ, lo ngại. Cho nên cái giá mà stock cũng như giá các cổ phiếu đó tự nhiên nó bị xuống thấp. Thì thưa giáo sư, cái điều này có lẽ đó là một cái sự thông thường với cái sự bất an tâm của mọi người thì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Bây giờ trở lại với vấn đề là về nền kinh tế của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy hiện nay cái sự lạm phát nó đã gia tăng lên rồi, thì đây có phải là một cái trong những cái dấu hiệu là cái sự tăng trưởng này nó sẽ ổn định hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, những dấu hiệu cho thấy đó thì cái mức lạm phát đó giờ là nó trên đường đi lên, mặc dầu nó chậm, nhưng mà khi mình nhìn một cái thống kê nào của kinh tế đó, mình không thể nhìn vào một cái thời điểm ngắn hạn mà mình nhìn cái trend, có nghĩa là những cái fundamental, những cái căn bản mà nó đẩy đến một cái đường lối của chiều hướng của những cái số đó. Đôi khi mình nhìn ở trong báo chí đó, ngay cả những cái tờ báo mà có uy tín của là Wall Street hay là New York Times này nọ đó, họ nhìn vào con số của tuần rồi họ nói xong rồi tuần sau họ nói ngược lại, thì cái đó nó không đúng. Thành ra cái quan trọng là mình nhìn vào cái trend và những cái căn bản, thì cái căn bản của cái mức lạm phát đó, của Hoa Kỳ đó, nó sẽ không nó đã đi lên và nó tiếp tục đi lên, mặc dù nó đi lên chậm nhưng mà nó đi lên, thì điều đó nó làm cho ảnh hưởng đến cái đường lối chính trị hay là đường lối gọi là policy của Federal Reserve về cái mức gọi là tung tiền vào nền kinh tế. Tuy nhiên bên Âu Châu hay bên Nhật Bản thì họ bất chấp, họ nói rằng bên đó, bên Hoa Kỳ mình đó, cái mức chịu đựng đó, người dân nó chịu đựng lạm phát rất là thấp, mình khoảng chừng 3-5% là mình chịu không nổi, lên tới 6-7% là tất nhiên là có thể là rất là nguy hại, nhưng mà bên Âu Châu đó 7-8% là chuyện thường, mà bên Á Châu lại còn nhiều hơn, thành ra cái mức chịu đựng của người dân nó khác mỗi vùng. Bên Âu Châu thì họ thấy như vậy, mặc dù bên đó mức lạm phát khoảng 3% đối với họ với quá thấp, thành ra họ sẵn sàng giữ cái chương trình gọi là tung tiền vào nền kinh tế để tiếp tục kích thích, họ chấp nhận cái mức lạm phát hơn, trong khi Hoa Kỳ nó khác.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với vấn đề ở bên nước Trung Quốc, thì chúng ta biết là công ty Alibaba, Alibaba của Trung Quốc hiện nay họ đang có cái vấn đề là họ đi vào cái lĩnh vực của thị trường chứng khoán, và họ đã đưa ra những cái cổ phần, bán ra những cái cổ phần trị giá lên đến 20 tỷ Mỹ Kim để mà cạnh tranh với hai công ty Amazon và eBay. Thì điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đó là một điều rất lo ngại cho nền, những nền kinh tế của bên xứ tự do như là Hoa Kỳ. Cái cúp Alibaba hiện tại là do 28 người gọi là partner, họ làm chung với nhau, trong đó là người Trung Quốc. 28 người thì hiện giờ đó họ sắp sửa ra IPO, có nghĩa là Initial Public Offering, có nghĩa là ra bán stock đầu tiên ở trong cái stock market của Hoa Kỳ. Thì họ ước đó, họ hiện giờ họ ước định đó là cái initial đó là cái giá mà căn bản thấp nhất khi ra đó là 20 tỷ đô la. Nhưng mà khi ra rồi đó, mà cái stock market mà nó được người ta chấp nhận đó, có thể họ ước tính gấp 2 hay gấp 3 lần, có thể gấp 4 lần cái initial public offering. Và cái khúc này nó rất là vĩ đại. Nó bán e-commerce, có nghĩa là giống tự tự như là Amazon và eBay. Đó là một cái sự cạnh tranh rất là đáng lo ngại cho eBay và Amazon trong tương lai, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ Quỳnh Lan xin chuyển bên Dallas ạ.
Quỳnh Như, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và được biết là cái công ty Alibaba này, mỗi lần mình lên mạng mà mua đồ trên online đó, thì Quỳnh Như thấy công ty Alibaba này, Quỳnh Như thấy lạ lắm, Quỳnh Như không bao giờ dám mua hết. Thì bây giờ mới nghe, mới biết giáo sư nói đây là cùng một cái công ty của Trung Quốc và có nhiều cái thành viên trong đó, và bây giờ nó sắp cạnh tranh với Amazon và eBay. Do đó thì cũng rất là buồn cho công ty Amazon và eBay sắp có một cái đối thủ cạnh tranh bự như vậy. Và cũng nói về cái nền kinh tế của Trung Quốc, thì hiện nay cái mức GDP của họ phát triển chỉ có mức 7%, hình như họ vẫn đang gặp khó khăn rất là nhiều, và như vậy thì làm cho cái giá cả của bên đó về liên quan đến địa ốc đồ cũng bị giảm, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Ở Trung Quốc sở dĩ bây giờ đó họ chuyển hướng về, họ quấy động ở bên Biển Đông, thì mình nói về kinh tế thì mình cũng không, mặc dù không muốn nói về chính trị nhưng mà cũng phải liên quan đến chính trị, không có tránh được. Là tại vì một trong những cái mục đích của họ là hướng cái gọi là dân, tất cả những cái lòng ái quốc của người dân Trung Quốc, thay vì chú trọng vào sự bất bình đẳng trong xã hội, thay vì chú trọng vào nạn lạm phát, hay là chú trọng vào công ăn việc làm khó khăn, hay là cái nền kinh tế nó không gia tăng nữa, thì hướng cái lòng ái quốc vào để mà vào ở bên ngoại quốc là Biển Đông. Tại vì nền kinh tế của Trung Quốc đó, dân số cứ gia tăng liên tục mà người dân họ nghèo thì nghèo lắm, mà giàu thì giàu lắm. Thành ra nếu mà mỗi năm mà cái GDP họ không tăng trưởng thì sẽ gặp cái khó khăn với người dân, sự bất mãn người dân. Hồi xưa tới giờ họ quen với cái mức tiến triển là 11, 12, 13%, 14%. Mà bây giờ cái mức tiến triển GDP mỗi năm 7.5% mà còn gặp khó khăn nữa, chưa chắc được 7.5%. Thành ra điều đó nó làm cho khó khăn nhất là trong cái giá nhà cửa trong thời gian quá khứ. Trong năm trước đó, năm 2013 so với 2012 đó, thì giá địa ốc nhà cửa bên Trung Quốc gia tăng khoảng 13-14%. Mà trong 2014, trong cái tam cái nguyệt đầu tiên thì họ thấy sụt xuống khoảng 7-10% tùy vùng. Thành ra đó là một cái điểm mà họ rất lo ngại về giá nhà cửa, tại vì bên đó cũng là cái căn bản của nền kinh tế của họ. Trong khi đó cái đồng tiền yuan thì nó lại, họ muốn đồng tiền yuan rẻ xuống nhưng mà rẻ không được. Bây giờ từ từ nó lên trở lại. Thành ra một khi đồng tiền yuan mà nó cao thì cái giá xuất cảng nó mắc, thì tất nhiên xuất cảng không được nhiều. Do đó là những cái yếu tố bên Trung Quốc.
Và hiện nay thì là cái nền kinh tế của Mỹ, cái những cái khoản vay hình như đang có chiều hướng nhiều hơn, nhưng mà những cái yêu cầu của các nhà băng hình như đang ít yêu cầu những cái quy định hơn, đúng không ạ?
Dạ vâng, tại vì một số những công ty đó họ cho vay về nhà cửa hay tái tài trợ khó khăn. Thành ra bây giờ người ta không có tái tài trợ nhiều, mà cái số mua nhà bây giờ nó cũng vẫn còn mua nhà, nhưng mà nó không có bù đắp được cái mất mát của cái lợi nhuận hay là lợi tức của mấy năm trước về tái tài trợ. Thành ra những công ty ngân hàng nhỏ hay những công ty ngay cả những cái mortgage company này nọ họ cho vay nó dễ dàng hơn, mà họ không có đòi hỏi thế chân hay là những cái điều kiện gắt gao nữa. Đó là hiện giờ mình thấy cái chiều hướng như vậy.
Và ngày mai thì được biết là ngày Father Day, thì cũng gửi lời chúc đến giáo sư cũng như gia đình có một ngày Father Day thật là vui. Nhưng mà cái xu hướng của những ông bố bây giờ đó, không biết giáo sư thế nào, thì bây giờ mình vừa làm việc, mình vừa gia đình, vừa cuộc sống, tất cả đều trang hòa với nhau. Và phần lớn các ông bây giờ thì thường ở nhà để mà phụ người vợ hoặc là những cái người mẹ của mình nhiều hơn, đúng không ạ?
Dạ, thưa, đúng như vậy. Xã hội của Mỹ là một cái xã hội không là người đàn ông làm chủ gia đình, trong khi đó có nhiều cái xã hội, theo tôi biết là xã hội của Việt Nam thời xa xưa kia là có một cái thời là xã hội gọi là mẫu hệ, người mẹ làm chủ gia đình. Nhưng mà bây giờ đó, vì kinh tế đó, cho nên người đàn ông và người đàn bà hai người đều đóng góp vào cái nền kinh tế trong gia đình gần như là ngang nhau. Trong khi đó thì con cái hồi xưa tới giờ đó, những công ty họ khi họ thuê mượn những người phụ nữ, họ rất lo ngại là tại vì đến lúc sanh đẻ rồi cái lúc phải về lo con, thành ra những người đó không có làm việc nhiều. Nhưng mà bây giờ chiều hướng nó khác đổi rất là nhiều. Những người cha single cũng nhiều, hay những người cha mà có vợ mà kinh tế khó khăn, thì trong đây thì khoảng chừng trên 15% những người đàn ông gọi là đang gặp khó khăn hay là công ăn việc làm thì họ thà là ở nhà để lo cho con, tại vì cái số tiền mà gửi babysit thì gửi ra ngoài nó cũng mắc, mà nếu mà làm cái lương mà nó không có đúng khả năng mình thì cũng mắc. Thành ra một số người gọi là yểm trợ cho vợ để cho cái career tốt cũng rất là nhiều.
Như vậy anh Ngọc Minh có nghỉ ở nhà để yểm trợ vợ như giáo sư nói không?
Thưa tiến sĩ Khương Hiếu Lộc với lại cô Quỳnh Lan, bây giờ là hình như là Quỳnh Như đang có một cái đầu óc có một cái xu hướng là bây giờ đàn ông phải ở nhà, dạ, đàn ông phải ở nhà coi con rồi làm việc nhà, rồi sau đó thì để cho Quỳnh Như với lại các phụ nữ khác ra ngoài làm việc, và bây giờ sẽ đổi lại cái thời thế hồi xưa.
Anh em mình cứ quan nghênh đi anh.
Dạ vâng, sẵn sàng giơ hai tay hai chân luôn.
Nhiều
ha.
Người chịu không nổi, giáo sư ơi, ở nhà là bị stress chứ còn nhiều hơn đi làm nữa.
Dạ vâng và trở lại cái chương trình thì nói về cái đầu tư. Thì Ngọc Minh cũng có câu hỏi về vấn đề đầu tư cái cổ phiếu. Thì xin giáo sư có thể giải thích là khi mà đầu tư vào những cái cổ phiếu mà nó rủi ro với lại một số mà cổ phiếu bình thường như là những cái bond hay là những cái cổ phiếu nhỏ, thì chúng ta phải phân chia cái số tiền nó ra như thế nào? Ví dụ có 100% thì chúng ta phải bỏ bao nhiêu phần trăm cho cái cổ phiếu mà rủi ro cao và bao nhiêu phần trăm cho những cái tiền bond hay là những cái cổ phiếu khác, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đó là một câu hỏi mà gần như người nào đầu tư đó cũng tự hỏi hay là tự gọi là re-evaluate, có nghĩa là tự gọi là tự kiểm kê lại coi hiện giờ cái strategy đó, cái đường lối nó đúng với cái thời điểm hiện tại tài chính của mình, với cái lứa tuổi của mình, với so với lại cái tương đối của cái stock market dài hạn và ngắn hạn. Thành ra anh thấy đó, nó có nhiều yếu tố lắm ở trong đó. Ví dụ như mình là một người đầu tư mà mình nói rằng từ bây giờ cho tới cái ngày mà mình cần đụng vào cái số tiền đó để rút ra để sống đó là 20 năm, thì nó rất là khác với một người là trong vòng 5 năm là mình phải cần cái số tiền đó hay có thể rút ra để sống, hay là cái mức gọi là chịu đựng rủi ro đó, thì ít mỗi người nó có một cái tolerance khác nhau. Nhưng mà có một cái thống kê, khi mà mình nhìn con số mà thống kê mà đường dài đó, cái nó là thật là dài đó, có nghĩa là trên cái giai đoạn là 30 năm đó, đó là quá dài đi. Tại vì ví dụ như những người trẻ thì trẻ đó, họ đầu tư đó, thì họ nói rằng những theo cái phương pháp đầu tư đó, cái đầu tư nào mà nó có mạo hiểm nhiều thì nó có cái triển vọng lợi nhiều. Cái đầu tư nào mạo hiểm ít thì cái triển vọng lợi ít, ví dụ như Treasury, gọi là Treasury Bond, mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ thì cái mạo hiểm nó gần như không có, nó ít lắm. Nó gần như không có đi, thì cái tiền lãi nó rất thấp. Trong khi đó mua những cái stock, mà stock cũng nhiều loại, những cái stock mà những cái hãng lớn á, thì cái mạo hiểm nó ít hơn những cái stock mà emerging market, như những cái vùng, những cái xứ đệ tam quốc gia. Thì cái mạo hiểm nó càng nhiều thì cái mức lợi nó có thể càng nhiều hơn. Nhưng mà trong cái thời gian mà thống kê cho biết á, là ví dụ như từng dài thật dài là 30 năm đó, là mình thấy lấy là một cái số người họ đầu tư vào những cái stock mà những cái công ty căn bản đó trong vòng 30 năm đó, thì mình thấy đó là so với lại cái số người mà họ đầu tư trong đó, đó khoảng 70% stock, 30% là trái phiếu, là bond. Bond trong đó, đó là có cái, những cái trái phiếu của những công ty hay là của chính phủ Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên là cái portfolio mà 70% stock, 30% bond thì dĩ nhiên là nó an toàn hơn là một cái portfolio hoàn toàn stock. Thì trong cái thời gian 30 năm đó coi lại đó, cái sơ xích nó gần như không có. Thành ra đó là cái điều mà mình nên chú ý, là từ cái lứa tuổi mình, từ cái thời gian và cái kinh tế đó, thì mình nên diversify, có nghĩa là chia ra cái portfolio của mình ra có một mớ này mớ nọ, chứ còn bỏ hết vào một hướng thì nó rất là mạo hiểm, mà nhiều khi nó không có lợi gì cả.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, và thời gian cũng không còn nhiều, cho nên Ngọc Minh xin hỏi một câu hỏi cuối. Tại vì Ngọc Minh biết là cái thời điểm này đó thì rất là nhiều người đi du lịch, cho nên xin hỏi một câu hỏi là trong cái thời điểm mùa hè thì làm sao chúng ta có thể tìm được một cái giá cả rất là rẻ cho cái chương trình mà chúng ta dự định cho gia đình hay là bản thân đi du lịch vào cái mùa hè này với cái giá của khách sạn hay là giá vé máy bay, thưa giáo sư?
Dạ, thưa dĩ nhiên là những travel agent họ sẽ có nhiều cái bục để họ báo cho mình biết những cái điều đặc biệt, dĩ nhiên là nó xảy ra, có thể là đó là mình phải tùy thuộc vào ở trong internet travel agent. Nhưng mà khi mình travel mùa hè đó thì tại vì bây giờ giá xăng cổ nó cũng cao, mà đôi khi đó, lái xe nó cũng chẳng có tốn kém, gọi là tốn kém hơn là đi máy bay bao nhiêu, nếu máy bay vé máy bay nó rẻ. Mà cái chuyện mà những cái deal đặc biệt cuối tuần hay những cái super sale thì mình không kể đi, nhưng mà nếu mà mình bay máy bay mà mình gọi là có một cái gọi là cái flexibility, là mình đi những cái giờ giấc nào mà người ta ít đi hay những cái giờ giấc nào mà nó không peak hour đó, thì dĩ nhiên là nó rẻ. Và cộng thêm bây giờ nó có nhiều cái chuyến máy bay mà nó nhỏ như Spirit hay là những cái máy bay đi hướng chỗ này mà về bằng cái hướng khác á, đôi khi nó rẻ hơn là một cái round trip mà non stop, thì cái đó là chuyện đã đành rồi. Nhưng mà về hotel á, chúng tôi có cái kinh nghiệm đó là có thể book những cái hotel đó 4 sao, như anh biết là hotel 4 sao là tốt lắm, từ 4 sao đến 5 sao là rất là tốt. Mà anh có thể book những cái hotel 4 sao đó khoảng chừng 60-65 đô nếu mà anh đi cái thời gian là thứ 6 cho thứ 7 chủ nhật, đừng có đi ngày thường. Tại ngày thường những cái hotel 4 sao đó là họ làm convention, những người business họ đi rất nhiều. Mà anh có thể book ở trong Priceline.com đó. Mà cái quan trọng nhất á, là khi mình book những cái hotel đó là mình đừng có book sớm. Ngược lại, người ta nói book sớm thì rẻ, cái này book càng trễ thì càng tốt. Ví dụ như bên nay anh Ngọc Minh mà thứ 7 ha, chiều nay anh Ngọc Minh 6 giờ chiều muốn đến thành phố nào đó, có thể sáng nay anh book hay là tối hôm qua anh book thì khuya, không cần book sớm. Là tại giờ cuối đó, cái hotel đó, nó có những cái chỗ trống, ngày thứ 6, ngày thứ 7 đó là người ta không có business. Có chỗ trống mà nếu không có khách hàng cũng để trống, nó đâu có làm gì đâu. Đó, thành ra đó, trước khi anh vô anh book from Highline, anh đấu giá đó, thì anh dùng cái computer anh là anh vô những cái hotel nào cho nó rẻ, thiệt rẻ, ví dụ như là Motel 6 hay là Red Roof Inn, những cái hotel nào thiệt rẻ mình vô, cho một cái computer mình vô mấy cái đó trước. Tại vì cái chỗ Priceline họ sẽ có cái khả năng, họ biết mình đã vô đâu, đã đang có giá. Và mình vô Expedia.com, những cái chỗ hay là ShipHotel.com này nọ, để cho vô chừng 5 phút mỗi chỗ. Rồi khi mình vô cái chỗ Priceline.com đó, thì mình nói mình muốn ở cái hotel, ví dụ ở vùng Houston, cái khu thứ 6, cái bản đồ đó, mình chọn khu đó, nó hỏi là mấy sao, mình nói 4 sao hay là 5 sao, thì họ hỏi giá bao nhiêu, là mình sẵn sàng mình book. Thì khi ở trên cái Internet á, đây là một anh chàng sinh viên học MBA, họ chỉ tôi đó, tại vì anh cũng rành lắm. Thì anh nói rằng khi mình vô đó thì cái hotel, cái price, cái website đó, họ biết là mình đã tìm mấy cái chỗ rẻ rồi. Thành ra họ không có lý do gì, họ expect là mình trả tiền nhiều hết á. Mà giờ cuối những hotel nó họ cần khách hàng. Thành ra hotel 4 sao anh có thể book chừng 60 đô là có thể nhận được. Thành ra đó là cái tiểu xảo là mình book giờ cuối, và cái cách đó mình ở những hotel thật sang mà lại rẻ tiền.
Dạ vâng, rồi cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc rất là nhiều. Mời cô Quỳnh Lan book vé máy bay cũng như là book hotel.
Lên Đà Lạt cô ơi.
À, dạ vâng, chắc chắn là cái câu hỏi đó là rất là nhiều người muốn nghe để mà chúng ta có thể mà mướn những cái hotel với cái giá thật rẻ và 4 năm sao. Thì từ nãy giờ Quỳnh Lan cứ tưởng là Ngọc Minh với lại giáo sư cũng sẽ nói về cái World Cup, cái giải World Cup bây giờ. Hiện tại ai cũng đang để ý, nhất là mấy ông á, nền kinh tế có thể lên bởi vì ngồi để mà xem thể thao World Cup như vậy là uống bia rồi ăn bánh, ăn món này món nọ. Thì hiện nay không biết là cái giải thể thao này nó như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy hiện nay có phải là cái sự cái đấu nhau giữa hai đội đó, đội Brazil và Nga hay không thưa giáo sư?
Và
giáo sư bắt đội nào ạ?
World Cup về đá banh thì người Á Đông mình thích lắm phải không chị? Ai cũng mê hết. Thành ra nó sẽ kích thích kinh tế của mỗi vùng, chẳng những là ở Brazil mà ở những cái xứ Á Châu nữa, mà ngay cả ở Hoa Kỳ họ cũng theo dõi, họ ăn uống, họ nhậu nhẹt, tất nhiên là họ kích thích nền kinh tế. Nhưng mà nói đến World Cup thì mình nhớ lại hồi cách đây không bao lâu thì bên Nga họ tổ chức Sochi ở bên Olympic. Thì thay vì tổ chức cái số tiền kinh khủng như vậy, mấy chục tỷ đô la đó, thì sau đó nền kinh tế thì họ, xứ Nga họ dại dột, bây giờ họ lại vô cái gọi là cái khủng hoảng bên Ukraine và ở bên bên miền Âu Châu họ chấn động. Thành ra gần như những cái lợi điểm mà một cái xứ nhà mà host một cái Olympic hay là một cái World Cup như vậy mà để cho cái tình trạng gọi là chính trị đó, thì cái đó là một cái phí phạm. Cái mức đầu tư bên Nga chẳng những không được lên mà lại xuống, mà kinh tế của Nga đang bị suy thoái. Trong khi đó họ Brazil thì họ mặc dầu họ rất nhiều cái gọi là bất ổn định về chính trị hay những người đình công, nhưng mà họ vẫn cố gắng làm là để kích thích nền kinh tế. Thành ra cái thể thao chẳng những họ, tôi nghĩ rằng chẳng giúp cho một cái sự cạnh tranh giữa quốc tế, thay vì đem nhau ra chiến trường để đánh thì mình đấu cho nhau ở trên cái một cái chỗ lành mạnh là ở thể thao, thì mà nó lại kích thích nền kinh tế nữa, thành ra rất là tốt.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta không còn thêm giờ nữa. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Cũng không quên là ngày mai là ngày lễ Fast Day. Xin được kính chúc quý thính giả đang nghe chương trình, gia đình giáo sư và Ngọc Minh, những quý vị làm cha sẽ có được một cái ngày lễ nghiêm phụ hay là ngày hiền phụ, một ngày lễ của cha thật là hạnh phúc bên gia đình, bên các con cái. Xin kính chào.
Dạ vâng, thật quý quá. Dạ thưa, kính chúc quý vị hiền phụ một ngày Father Day thật là đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình. Dạ thưa, kính chào quý anh chị. Xin hẹn tới ngộ.
Dạ, Quỳnh Như và Ngọc Minh xin mến chào. To be free, I bet he wouldn't fancy me. That's you.